tôi đã xóa tài khoản mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Cư dân mạng thi nhau thắc mắc, đoán giả đoán non liệu tài khoản của tôi có bị hack không. Còn hot girl nổi tiếng cùng lĩnh vực, Hồ Hân, thì trực tiếp tới chất vấn tôi. Cậu đột nhiên từ bỏ là sao? Cậu điên rồi à? Tôi gạt bỏ mọi ồn ào, chọn một mình ngao du khắp nơi, tận hưởng sơn hà tươi đẹp. Kiếp trước, nội dung video của tôi giống y hệt Hồ Hân. Cư dân mạng chửi tôi là con cừu nhân bản sống không được lâu, nhắn tin mắng chửi, thậm chí còn tấn công ngoài đời. Tôi từng đăng tải thời gian viết kịch bản và quá trình hậu trường để chứng minh bản thân, nhưng lại bị mắng là giả tạo. Bạo lực mạng không ngừng đã khiến tôi mắc chứng trầm cảm nặng, cuối cùng bốn cuộc đời mình. Không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về đúng ngày đầu tiên Hồ Hân đăng video giống hệt tôi. Ngón tay tôi đang lơ lửng ngay trên nút đăng video. Chỉ một giây nữa thôi là tôi sẽ ấn xuống cái nút khiến tôi hối hận cả đời. Toàn thân run lên một cái, tôi lập tức rút tay lại. Cảm giác như người suýt chết đuối vừa trồi lên khỏi mặt nước, lồng ngực phập phồng, thở dốc từng nhịp nặng nề. Nhìn căn phòng quen thuộc và chiếc video đang chỉnh sửa giờ, tôi chợt nhận ra mình đã trọng sinh, quay trở về đúng ngày đăng video chuyển hướng đầu tiên. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lập tức lưu video vào bản nháp rồi tra cứu tài khoản mạng xã hội của Hồ Hân. Rất nhanh, video mới nhất của cô ta hiện ra. Video này khác hẳn phong cách thường ngày của Hồ Hân trước đây, video của cô ấy sơ sài, cắt ghép cẩu thả, chỉ có vài trăm lượt thích. Nhưng video mới đăng trong vòng chưa tới nửa tiếng đã nhận được hàng vạn lượt yêu thích. Bình luận phía dưới rôm rả khen ngợi. Không dám tưởng tượng tạo hình này mà đặt vào bối cảnh vô hạn lưu thì giết kiểu gì cho được. Tài khoản mấy chục nghìn fan mà làm nội dung ngang cấp blogger triệu view. Trời ơi, đây là nhan sắc con người nên có sao? Vợ ơi, ai cướp mất vợ định mệnh của tôi vậy? Phong nền tối, tạo hình táo bạo, góc quay, phân cảnh, nhạc nền và cả lời dẫn tất cả y hệt video đang nằm trong bản nháp của tôi. Nếu không phải ý tưởng video này là cảm hứng tôi lấy từ phim Anh, kịch bản tôi thức nhiều đêm để viết, thì tôi cũng đã nghi ngờ có khi đây thật sự là sản phẩm của cô ta. Nhưng sự thật là Hồ Hân đã đăng video đó trước tôi. Và nhờ đó, một đêm nổi tiếng. Kiếp trước, chính video này đã khiến tôi bị bạo lực mạng suốt một thời gian dài. Lúc đó, tôi đăng lên với tất cả sự hân hoan, mong sẽ được cộng đồng công nhận. Thế nhưng khi mở phần bình luận, đập vào mắt lại là hàng loạt lời buộc tội tôi đạo nhái, thậm chí còn gắn nguồn video gốc. Tôi click vào link kết và thấy Hồ Hân đã đăng video trước tôi. Mức độ giống nhau lên đến 99,9%. Nhưng tôi thề tôi chưa từng sao chép bất kỳ ai. Tôi tức giận đến run người. Để chứng minh mình là người sáng tạo thật sự, tôi đăng toàn bộ thời gian viết kịch bản và hậu trường quay, nhưng vô ích. Vì Hồ Hân cũng chia sẻ quá trình làm việc của cô ta, thậm chí còn chứng minh bắt đầu sớm hơn tôi. Cư dân mạng bắt đầu tấn công dồn dập. Đống chứng cứ này chắc là chuẩn bị sẵn để vu khống người khác thôi. Ủng hộ sáng tạo, tẩy chay đạo nhái. Từ bỏ đi, đừng cố chen chân vào giới beauty blogger nữa. Cười chết, tự tìm đá đập chân. Đội ngũ của Hồ Hân cũng lên tiếng, khẳng định quy trình làm việc rõ ràng, không đạo bất cứ ai. Còn tôi, chỉ là một blogger đơn độc, không ai bênh vực. Thậm chí, bạn trai tôi khi đó cũng quay video công bố chia tay, còn bảo nội dung các video trước của tôi đều là chắp vá từ người khác, nói tôi là kẻ đạo nhái có hệ thống. Lời của anh ta chẳng khác nào chiếc búa xét cuối cùng giáng xuống. Bình luận tràn ngập những lời miệt thị. Tin nhắn riêng toàn chửi rủa ghê tởm. Tôi mất cảm hứng sáng tạo, không hãng nào muốn hợp tác, tài chính ngày càng cạn kiệt. Tôi bắt đầu có hành vi tự tổn thương, cuối cùng đi khám bác sĩ và được chẩn đoán trầm cảm nặng. Một chiều nắng đẹp, tôi lựa chọn bốn cuộc đời trong căn phòng thuê chật hẹp. Không ngờ, khi mở mắt ra, tôi lại được quay về điểm bắt đầu. Giờ đây mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Tôi nhất định phải làm rõ rốt cuộc chuyện này là sao. Tôi ôm hy vọng mong manh, dùng tài khoản phụ lén lút tra cứu các bài đăng cũ của Hồ Hân. Nhưng cô ta không có thói quen chia sẻ công việc. Khi tôi gần như từ bỏ, bỗng phát hiện trong một tấm ảnh có một hình bóng quen thuộc. Tôi mở ảnh động đó ra và thấy rõ bàn tay trái của người kia. Chiếc nhẫn quen thuộc đúng là tay của bạn trai tôi, Tần Giật. Vì chiếc nhẫn ấy là quà kỷ niệm một năm tôi tặng anh, thiết kế riêng, không thể trùng lặp. Thì ra, chẳng biết từ lúc nào, Tần Giật đã lén qua lại với Hồ Hân. Không lạ gì khi sau chuyện của tôi, anh ta lập tức dứt tình, quay sang ủng hộ cô ta. Tôi không buồn vì gã đàn ông tuổi này nữa, mà bắt đầu suy nghĩ. Tôi thường xuyên kể anh ta nghe về khó khăn công việc, còn chia sẻ cả những ý tưởng mới lóe lên. Chẳng lẽ chính Tần Giật đã tiết lộ ý tưởng video của tôi cho Hồ Hân? Hoàn toàn có thể. Nhưng gần đây anh ta nói đi công tác, không ở nhà và chắc chắn sẽ không cho tôi xem điện thoại. Tôi không có bằng chứng gì chứng minh việc dò gì. Nhưng đã có đầu mối, tôi sẽ bắt đầu từ đây. Tôi nhắn anh ta, gửi bức ảnh kia và thẳng thắn đề cập lý do, sau đó chủ động chia tay rồi lập tức chặn số. Tôi còn đổi hết mật mã cửa nhà, tránh cho anh ta lén lút quay về. Làm xong tất cả, tôi bắt đầu nghĩ ra ý tưởng video mới. Lần này, tôi sẽ không để bất cứ ai cướp mất nữa. Để chắc ăn, tôi quyết định tiếp tục đổi phong cách. Video trước là lần đầu tiên tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn, từ hình tượng trắng, ngây thơ, nhỏ nhắn sang kiểu quyến rũ và tự tin hơn. Vì phản hồi tốt ngoài mong đợi, tôi tin rằng phong cách tiếp theo sẽ còn được yêu thích hơn nữa. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng viết xong kịch bản. Nhìn bản nháp trên máy tính, tôi không kìm được bật cười hài lòng. Lần này chắc chắn sẽ không ai ra tay trước tôi được nữa đâu. Để tránh bị lộ, tôi không quay ngoại cảnh mà quay và dựng hoàn toàn tại nhà. Nhìn thành phẩm hoàn chỉnh, tôi cảm thấy mình sinh ra đúng là để làm nghề sáng tạo nội dung. Để phòng ngừa bất chắc, tôi còn đặc biệt vào bình luận dưới video của Hồ Hân bằng tài khoản phụ, mong chờ video tiếp theo của chị quá đi, mau ra clip mới đi ạ. Chẳng bao lâu sau cô ta trả lời, ý tưởng video lần này vắt kiệt chất xám của tôi rồi, chắc một thời gian nữa mới ra được video mới. Tôi trả lời bằng một icon mèo khóc rồi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hồ Hân chưa có ý định đăng gì mới trong thời gian gần đây. Quả nhiên, trước đó rất có thể là cô ta lấy cắp ý tưởng từ Tân Giật, rồi lập tức bắt tay thực hiện. Nhưng có thể nào lại có hai người suy nghĩ giống hệt nhau không? Tạm thời tôi chỉ có thể cho rằng đó là trùng hợp, dù biết rõ không phải ai cũng có gu giống nhau đến mức đó. Tôi nhanh chóng tải video lên hệ thống quản lý, viết nội dung và chuẩn bị đăng. Đúng lúc đó, điện thoại báo có thông báo từ tài khoản phụ. Tôi bấm vào xem. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Hồ Hân đã cập nhật video mới. Cô ta còn cố ý chia sẻ lại bình luận tôi dùng để dục ra video mới, đồng thời đăng tải một clip mới. Bên dưới phần bình luận, cô ta còn viết thêm, vốn dĩ định tạo bất ngờ cho các cưng, nhưng có người nói với tôi rằng video này có nguy cơ bị đạo nhái. Vì vậy tôi đành phải đăng lên trước để chứng minh bản thân. Nếu không đến lúc đó bị người khác giành đăng trước, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tôi run rẩy bấm vào video của cô ta, rồi quay lại nhìn video tôi mới dựng xong. Y như đúc. Thậm chí thời lượng video khớp từng giây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy? Tôi ôm đầu, không sao hiểu nổi tại sao Hồ Hân lại có thể làm được như thế. Video lần này tôi không hề nói cho bất kỳ ai nghe ý tưởng, tại sao vẫn xảy ra y như cũ. Lẽ nào tôi dù có trùng sinh một lần nữa, vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của kiếp trước? Tôi lại sẽ bị bạo lực mạng đến chết sao? Không ngoài dự đoán, video đó của cô ta lại bùng nổ. Tính đến hiện tại, nó đã lên top trending. Nhờ hai video triệu view liên tiếp, lượng fan của Hồ Hân đã tăng vọt từ vài vạn lên gần 1 triệu, hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Cũng vì phát ngôn của cô ta, phần bình luận dưới video ngoài khen ngợi ra còn có vô số nghi vấn từ cư dân mạng. Ai là người đạo video của Hân Hân vậy? Cắm tai hóng chuyện ở đây. Ý tưởng này chưa ai từng làm, sau này ai đăng giống là biết ngay ai đạo. Đạo nhai chết cả nhà chó đi. Dưới bình luận có cả một chuỗi phản hồi, ai cũng háo hức hóng drama. Hồ Hân nhanh chóng trả lời bình luận đầu tiên, cưng à, đối phương là một đại blogger triệu follow, cùng lĩnh vực với tôi. Tôi không dám nói là ai, nhưng cô ta gần đây vì muốn chuyển hướng nên đã rất lâu không đăng video. Không ngờ cô ta lại túng đến mức phải đạo nhái ý tưởng của một kẻ vô danh như tôi. Dù không nói tên, nhưng câu trả lời ấy cũng tiết lộ quá nhiều thông tin. Với sự phát triển nhanh như hiện nay của mạng xã hội, sau một hồi bị đào xới, mọi người nhanh chóng xác định được người đó là tôi. Bình luận dưới video của tôi lập tức biến thành bãi chiến trường. Vô số lời mắng chửi và nghi ngờ ào ạt đổ đến. Fan của tôi rất nhanh đã lên tiếng bảo vệ tôi. Vì không có bằng chứng rõ ràng chứng minh tôi đạo nhái, nên những lời buộc tội trong phần bình luận cũng nhanh chóng bị lấn át. Thấy vậy, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi để mặc cho đầu óc trống rỗng, mấy hôm nay làm việc thâu đêm khiến tinh thần kiệt quệ, chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi trên giường. Bùng bùng bùng. Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bị tiếng gõ cửa dồn dập làm tỉnh giấc. Từ ra, tôi biết cô ở trong đó, mau mở cửa. Nghe thấy chưa? Biết điều thì mở cửa nhanh lên. Tôi mở cửa ra, lập tức đối mặt với ánh mắt của Tần Giật. Cô đột ngột nói chia tay là sao? Tôi và Hồ Hân chỉ tình cờ gặp nhau thôi, cô đừng nghi thần nghi quỷ. Tần Giật kéo vali lấn vào nhà, không cho tôi cơ hội ngăn cản. Tôi vội phản ứng lại, kéo tay anh ta lôi ra ngoài, chúng ta chia tay rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cô làm đủ chưa? Tôi quay lại là để cho cô một đường lui. Cô chỉ cần xin lỗi tôi, rồi công khai xin lỗi Hồ Hân trên mạng là xong chuyện. Cô đừng có ở đây mà làm loạn. Nghe đến đây, tôi hoàn toàn sụp đổ, hét lên, tôi không đạo nhái. Chính cô ta mới là người ăn cắp ý tưởng của tôi. Tần Giật bật cười khinh miệt, ý cô là người đạo nhái lại đăng trước cả người gốc sao? Ghê gớm thật đấy. Bây giờ thế này rồi mà cô còn cứng miệng, ra ngoài mà hỏi xem có ai không nói cô đạo. Tôi giận dữ chỉ ra cửa quát, anh còn không đi, tôi báo cảnh sát vì đột nhập nhà người khác đấy. Nghe vậy, Tần Giật đành kéo vali quay đi, nhưng trước khi rời đi còn không quên để lại câu, đồ mặt dày, rồi cô sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi thôi. Tôi chẳng muốn tranh cãi thêm, đóng sầm cửa lại. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh ta. Anh ta lập tức đăng một video, công khai mối quan hệ giữa hai chúng tôi, trong lời nói toàn là ngụ ý khinh thường tôi vì đạo nhái. Hồ Hân còn bình luận ngay bên dưới, cảm ơn anh đã lên tiếng. Không lâu sau đó, cô ta cũng đăng một tuyên bố trên tài khoản của mình, tôi luôn tin vào sức mạnh của sáng tạo gốc, vẫn còn hy vọng. Mong mọi người hãy cùng nhau chống lại hành vi đạo nhái. Hành động của hai người họ nhanh chóng biến tôi thành tội đồ bị đóng đinh trên cột nhục nhã của giới sáng tạo. Tôi muốn nói tôi không làm vậy, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ nói video của Hồ Hân là tôi sáng tạo ra? Ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao chúng lại giống nhau đến vậy. Không ai ngoài tôi sẽ tin chuyện đó là sự thật. Rồi có vài cư dân mạng tinh mắt lật ra tài khoản phụ của tôi, đào lại bình luận tôi từng đăng để dục Hồ Hân ra video mới. Hóa ra bình luận hối clip chỉ để đi xin ý tưởng đạo nhái. Cô ta còn mặt mũi để đi hối Hân Hân ra clip, xem chị nhà như kho ý tưởng luôn đấy. Nhìn những lời bình luận đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Dù tôi nghĩ ra ý tưởng hay đến đâu, Hồ Hân luôn là người ra tay trước. Cảm giác bất lực hoàn toàn chiếm lấy tôi. Nhìn tài khoản triệu fan mà tôi đã dốc hết tâm huyết xây dựng để không rơi vào bi kịch kiếp trước, tôi quyết định cắt đứt tất cả. Tôi xóa tài khoản mạng xã hội của mình, rồi đăng một thông báo ngắn gọn. Tôi không thể chứng minh rằng mình không đạo nhái, có nhiều chuyện tôi cũng không thể giải thích rõ ràng. Tôi đã xóa tài khoản chính và cũng sẽ không dùng tài khoản này nữa. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói một câu, tôi, từ ra, chưa từng đạo nhái bất cứ ai. Sau đó tôi khóa bình luận, tắt tin nhắn riêng, gỡ ứng dụng khỏi máy. Tôi ép bản thân không được nghĩ tới chuyện đó nữa. Không giải quyết được thì tôi chọn cách tránh né. Tôi thu dọn hành lý, quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài, đi du lịch để thư giãn đầu óc. Tôi muốn xem, nếu tôi không còn đăng video nữa, Hồ Hân sẽ còn bám víu vào cái gì. Nhưng tôi đâu ngờ rằng, ngay sau khi biết tôi xóa tài khoản, Hồ Hân lập tức đăng bài giữa đêm, khóc lóc nói, chị Từ Gia giỏi như vậy, nếu vì em mà chị rời mạng thì em sẽ thấy vô cùng áy náy. Em tha thứ cho chị rồi, chị về đi. Fan của cô ta ngay lập tức giận dữ bên dưới, vừa thương xót sự bao dung của Hồ Hân, vừa mắng tôi đạo nhái xong còn cố tỏ ra đáng thương để đẩy trách nhiệm, đến cả nghỉ mạng cũng không để người ta yên. Mà tôi khi đó đang tận hưởng cảnh sắc vùng sông nước Giang Nam. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, nhìn dòng nước xanh lướt nhẹ bên người, mọi phiền muộn dạo trước đều tan biến trong lòng tôi. Sau khi trả tiền cho bác chèo thuyền, tôi lên bờ, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ra ra, người đó chạy tới, vui vẻ gọi tên tôi. Tôi ngạc nhiên đáp, anh Duệ. Không ngờ gặp em ở đây luôn đấy, đúng là duyên ghê. Chu Duệ ngồi đối diện tôi, ga lăng rót cho tôi một ly trà. Anh là bạn thanh mai của tôi, hồi bé ở quê tôi ngày nào cũng chạy theo anh. Lớn lên, chúng tôi học khác trường, rồi mỗi người có công việc riêng, lâu dần cũng ít gặp lại. Em làm việc ở thành phố này à? Anh đưa trà cho tôi. Tôi nhận lấy, nhấp một ngụm rồi đáp, không, em chỉ tới chơi thôi. Những chuyện xảy ra gần đây tôi không muốn nhắc tới, thấy vẻ mặt tôi không thoải mái, Chu Duệ cũng rất tinh ý không hỏi gì thêm. Dạo này anh về quê thăm bà, em có muốn đi cùng không? Tôi mỉm cười gật đầu, được chứ. Thế là tôi về quê cùng anh. Bà nội anh rất nhiệt tình ra đón, nhóc con, lâu quá không thấy con rồi, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Quãng thời gian ở quê yên bình trôi qua. Tôi còn đến thăm mộ ba mẹ mình. Hồi đại học, vì một tai nạn xe, họ đã cùng qua đời. Để hoàn thành tâm nguyện hồn quy cố hương, tôi đưa họ về chôn sau ngọn đồi nhỏ sau nhà cũ. Khi đặt bó hoa xuống trước bia mộ, tôi phát hiện lớp đất cạnh bia như bị xới lên. Tôi vội vàng dậm lại, rồi quay về. Vừa về đến nơi, đã có khách không mời mà đến. Từ ra, cô có ý gì? Vừa chia tay tôi đã quay về quê với hắn, hai người sớm có gian tình rồi đúng không? Tần Giật dẫn theo Hồ Hân, đứng trước cổng nhà bà nội Chu Duệ, vừa thấy tôi là hầm hầm chất vấn. Tôi lạnh nhạt nói, tôi không có gì để nói với anh. Biến khỏi tầm mắt tôi, càng xa càng tốt. Tôi nhìn sang Hồ Hân, cô ta tỏ vẻ yếu đuối đáng thương. Theo lý mà nói, với hai video hot liên tiếp, giờ này cô ta phải bận đến mức không có thời gian thở, sao lại đến tận đây với Tần Giật? Hơn nữa, sao họ biết tôi đang ở nhà Chu Duệ? Tôi nghi ngờ quay sang nhìn Chu Duệ. Anh nhún vai, ra hiệu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hồ Hân bước lên, kéo tay tôi vừa khóc vừa nói, chị Từ Gia, em không ngờ đạo nhái lại khiến chị rút khỏi mạng xã hội. Em đến đây để xin lỗi chị về với bọn em đi, lập tài khoản mới, em với anh Tần Giật sẽ giúp chị làm lại từ đầu. Chỉ cần chị không đạo nhái nữa, em tin dân mạng sẽ tha thứ cho chị. Tôi đảo mắt đầy chán nản, lạnh lùng rút tay lại. Tần Giật lập tức quát, Hân Hân đã đích thân đến tìm cô rồi, cô đừng có không biết điều, đúng là không biết xấu hổ. Tôi giơ tay tát anh ta một cái, lúc anh cắm sừng tôi đáng lẽ phải tát rồi, giờ mới muộn, cút cả hai đi. Cô, Tần Giật định xông lên đánh tôi, nhưng bị Chu Duệ đá một phát văng qua một bên. Bà nội cũng cầm chổi mắng xối xả, đuổi họ ra khỏi sân. Đợi họ đi rồi, trong đầu tôi dần hiện lên một nghi vấn. Tôi đã rút khỏi mạng, để lại độ hot cho Hồ Hân, cũng chẳng còn cạnh tranh gì. Vậy mà cô ta lại sốt ruột đến mức phải tìm tận nơi, thậm chí van xin tôi tiếp tục làm video. Một ý nghĩ táo bạo bắt đầu hình thành trong đầu tôi. Nhưng hiện tại vẫn còn thiếu cách để thực hiện. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của bà, tôi kể lại hết mọi chuyện. Người bình thường nghe xong chắc chắn sẽ thấy khó tin, nhưng bà lại ôm tôi đầy xót xa, trời ơi, con tôi ở ngoài chịu khổ nhiều quá rồi. Chu Duệ đột nhiên nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc hỏi, trước khi xảy ra chuyện, em có thấy điều gì kỳ lạ không? Tôi nhìn vào ánh mắt anh, bắt đầu cố gắng nhớ lại thật kỹ. Vì là chuyện xảy ra từ kiếp trước, nên rất nhiều ký ức tôi không thể nhớ rõ. Nhưng có một chuyện lại khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Khoảng một tháng trước khi mọi chuyện xảy ra, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái mơ hồ, đầu óc không tỉnh táo. Cụ thể là, tối hôm trước đi ngủ rõ ràng là trên giường, sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình nằm dưới sàn nhà. Ban đầu tôi nghĩ chắc là mình vô tình lăn xuống giường, nên không bận tâm nhiều. Nhưng sau đó chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Tôi từng kể cho Tần Giật nghe, anh ta chỉ hờ hững đáp rằng do tôi ngủ không yên, xoay người nhiều quá nên bị ngã, bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Nhưng trước đó tôi chưa từng gặp tình trạng này. Rồi vụ việc đạo nhái bùng nổ, tôi cũng quên bẵng chuyện kỳ lạ kia. Tôi kể lại chuyện này cho Chu Duệ, anh lập tức nhíu mày. Thấy anh đang suy nghĩ, tôi bỗng nhớ đến lớp đất bị xới ở phần mộ ba mẹ, liền kể thêm cả việc đó. Anh nghĩ anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Anh từng nghe nói về một loại nghi thức, chỉ cần lấy đất từ phần mộ người thân của người khác, mang về thờ cúng đủ 49 ngày, sau đó uống nước hòa với đất đó, thì mỗi tháng có thể có 3 lần ngắn ngủi nhập hồn vào người kia. Chu Duệ nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm trọng. Vốn dĩ tôi là người không tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng sau khi từng trải qua trùng sinh, tôi đã có thể bình thản chấp nhận những thứ mà khoa học không thể giải thích. Tôi đã từng đưa Tần Giật đến mộ ba mẹ mình, nên chắc chắn anh ta biết vị trí ngôi mộ. Tôi không ngờ anh ta lại có thể vì hồ hân mà làm ra chuyện như thế này. Tôi siết chặt nắm tay. Đã muốn ăn cắp, vậy thì tôi cho hai người ăn cho no. Tôi lập một tài khoản mới, âm thầm theo dõi hồ hân. Mất đi nguồn cảm hứng từ tôi, cô ta không thể nào làm ra nổi video nào hot nữa. Video mới nhất chỉ là một bài cố gắng để giữ chân fan, vẫn là kiểu dập khuôn như cũ. Trước nghi vấn từ fan, cô ta nói đó là video cũ trong kho. Nhưng tôi thấy rõ bông hoa lựu trong nền, đây rõ ràng là cảnh quay gần đây. Ngắm cảnh ngoài cửa sổ, ý tưởng lại ùn ùn kéo đến trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng bắt tay vào viết kịch bản. Mấy ngày sau, video cuối cùng cũng được dựng xong. Khi tôi đang kiểm tra thật kỹ để đảm bảo không có bất kỳ sơ sót nào, thì Hồ Hân đúng như tôi dự đoán, nóng vội cập nhật video mới. Nhưng lần này, phần bình luận lại không còn là lời tung hô như trước. Thay vào đó là làn sóng mắng chửi ồ ạt tràn đến. Bản nhạc nền này, chị không có ác ý thật sao? Gớm quá, unfollow luôn cho nhanh. Hy vọng cuộc đời chị giống như bài nhạc nền của chị vậy. Không ai để ý văn bản trong clip là một bài thơ ẩn ý à? Đúng đúng, ghép lại giống như, tôi đạo nhái, ấy, dù Hồ Hân nhanh chóng phát hiện vấn đề và xóa video, nhưng đã có người kịp thời tải xuống và lan truyền khắp nơi. Đây chính là món quà đặc biệt mà tôi dành tặng cô ta. Chỉ cần xem kỹ một chút là đã có thể phát hiện ra sơ hở. Nhưng Hồ Hân quá nôn nóng. Cô ta chờ tôi cập nhật đã lâu, còn phải dè chừng tôi đăng trước, không hề có thời gian kiểm tra kỹ nội dung clip. Bản nhạc nên tôi dùng là một bài hát bị cấm, do một kẻ sát nhân từng viết ra sau khi ra tay giết hại nhiều phụ nữ, toàn bộ giai điệu đều toát ra sự khinh miệt và ác ý đối với nữ giới. Phần lời tôi cũng cố tình lồng vào một bài thơ giấu thông điệp, tuy tác dụng không nhiều, nhưng tôi không thể để chuyện này nuốt trôi. Tôi muốn cô ta phải trả giá từng chút một. Vì làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội, công ty của Hồ Hân buộc phải đẩy cô ta ra livestream giải thích. Tôi mở phòng phát trực tiếp của cô ta. Do sự việc đang rất nóng, phòng livestream đã vượt hơn 10 vạn người đang theo dõi, bình luận ác độc cuồn cuộn kéo dài không dứt. Mặt Hồ Hân trắng bệch, chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại rằng mình không biết chuyện gì xảy ra, video không phải do cô tự tay chỉnh sửa, mà là lỗi của đội ngũ sản xuất. Sau đó là một tràng xin lỗi, hứa hẹn sau này sẽ cẩn thận hơn. Nhưng đột nhiên trong bình luận xuất hiện hàng loạt những tin nhắn chấn động. Cô ta đang nói dối, video này từ đầu tới cuối không có ai trong đội chúng tôi tham gia, là cô ta tự ý đăng lên. Xảy ra chuyện là lôi bọn tôi ra gánh thay, đúng là vô liêm sỉ. Từ sau video triệu view đó, cả team không còn được quyền phát biểu nữa, cô ta cấm chúng tôi góp ý, chửi chúng tôi là lũ ngu không có não, chỉ biết làm theo ý mình. Cô ta còn hay chút giận lên trợ lý, chửi bới, đánh đập không tiếc tay. Tôi chính là người trong team, không sợ ai điều tra đâu. Người đứng ra tố cáo ngày càng nhiều, Hồ Hân ban đầu còn cố lờ đi, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa phải tắt luôn livestream. Ngày hôm sau, tài khoản của cô ta bị cấm phát ngôn toàn bộ. Chẳng bao lâu sau, cô ta cùng Tần Giật tìm đến tận nơi chất vấn tôi. Từ ra, là cô cố ý đúng không? Cô biết hết rồi. Hồ Hân bị chửi đến mức này, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Trong điện thoại, giọng gào thét của Tần Giật như muốn nổ tung màng nhĩ tôi. Chị ra à, em sai rồi, chị giúp em một lần thôi. Chị chỉ cần nói video đó là chị làm thuê cho em đưa chị 2 triệu. Tôi bật cười khinh bỉ. Hồ Hân lập tức chen vào, 5 triệu. Tôi vẫn im lặng. 8 triệu, không thể hơn nữa, em thực sự không còn tiền rồi. Tôi nhìn Chu Duệ đang bận rộn trong phòng, thong thả nói, tôi không cần một đồng nào. Chỉ cần cô thừa nhận video đó là cô đạo nhái từ tôi và công khai xin lỗi, tôi sẽ đứng ra giải thích. Không đời nào, từ ra, đừng tưởng tôi không nhìn ra cô đang toan tính gì. Làm vậy tôi sẽ mất trắng. Cô cứ chờ đấy, không có cô tôi vẫn có thể xử lý được chuyện này. Dù tôi có lặng im, thì mạng xã hội làm gì có trí nhớ, tôi vẫn có thể vượt qua được. Thấy cô ta vẫn cố chấp như vậy, tôi không nói thêm lời nào, lạnh lùng dập máy. Chu Duệ vừa lúc làm xong việc bước tới. Xong chưa? Anh hỏi. Anh mỉm cười tự tin, tôi làm việc, cô cứ yên tâm. Chu Duệ nói anh có cách hóa giải sự ràng buộc mà Hồ Hân từng áp lên tôi, còn có thể tặng ngược lại cho cô ta một món quà đặc biệt. Những năm qua anh đi khắp nơi, lại rất đam mê những thứ huyền bí nên học được không ít. Tôi không giấu được háo hức muốn nhìn thấy kết cục của Hồ Hân. Về phần Tần Giật, tôi cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn đã dám nhắm vào ba mẹ tôi, khiến họ ngay cả khi qua đời cũng không được yên. Và rồi quả báo của Hồ Hân đến rất nhanh. Đầu tiên là phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, miếng độn trên mặt bị lệch. Sau đó da mặt bắt đầu hoại tử nghiêm trọng, chạy chữa khắp nơi không kết quả, không còn khả năng lên hình. Công ty lập tức vứt bỏ cô ta, lấy lý do không đủ điều kiện làm việc để sa thải, đồng thời thu hồi toàn bộ tài khoản cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, một đêm nọ, Hồ Hân bất ngờ phát điên, dùng tài khoản phụ livestream vào lúc nửa đêm. Là tôi đạo nhái video của chị đấy, từ ra xin lỗi, thật sự xin lỗi, chị tha cho tôi đi. Sau một hồi yên lặng, cô ta đột nhiên trở nên cuồng loạn. Vì sao chứ? Vì sao chị vừa có triệu fan, vừa có bạn trai như anh Tần Giật? Chị có biết tôi thích anh ấy bao lâu rồi không? Từ khi còn học chung tôi đã yêu anh ấy rồi. Chị chỉ là một con nhỏ làm mạng thôi mà. Tôi cũng có thể làm được, tôi thậm chí còn giỏi hơn chị. Nhưng tại sao không ai nhìn thấy tôi? Các người đều mù hết rồi. Tôi giỏi hơn từ ra mà, mấy người không thấy sao? Vừa cười vừa khóc, phát rồ phát dại. Dù là livestream khuya, vẫn có rất nhiều người vào hóng drama. Không lâu sau, có tin chấn động, Hồ Hân và Tần Giật lái xe lao xuống vực. Vì khu vực xảy ra tai nạn quá hẻo lánh, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Không ai biết vì sao hai người lại đến nơi nguy hiểm đó. Khi sự thật sáng tỏ, những người từng chỉ trích tôi cũng bắt đầu xin lỗi công khai trên mạng, hối hận vì từng mù quáng đứng về phía sai trái. Chu Duệ tiếp tục hành trình du lịch của mình, hứa sẽ gửi cho tôi đặc sản ở từng nơi anh đi qua. Trước khi rời đi, anh nói, từ ra, kết cục của Hồ Hân và Tần Giật là do ba mẹ em ra tay xử lý. Nhớ đến mộ họ thắp hương cảm ơn nhé. Tôi cuối cùng cũng giải được mối uất nghẹn trong lòng, ngủ một giấc an yên sau bao ngày dài. Trong giấc mơ, tôi gặp được ba mẹ. Ra ra, ba mẹ đã giúp con báo thù rồi. Xa ba mẹ, con sống thật cực khổ. Tôi lao vào ôm chầm lấy họ, vùi đầu trong vòng tay ba mẹ mà khóc nức nở. Thôi nào, chúng ta phải đi rồi. Con nhất định phải sống thật tốt, như vậy ở dưới này ba mẹ mới an lòng. Tôi gật đầu, nhìn theo bóng dáng họ ngày càng mờ xa, cuối cùng biến mất. Không lâu sau đó, tôi lập lại một tài khoản mới, chuyển sang một lĩnh vực khác hoàn toàn. Tôi bắt đầu ghi lại cuộc sống thường ngày ở quê. Vừa có thể ở bên bà nội, vừa có thể thường xuyên đến thăm ba mẹ. Với sự chăm chỉ và tâm huyết, tài khoản mới của tôi một lần nữa đạt được triệu fan.